엑스프레스. 쇼핑.
làn sóng hàng giá rẻ càn quét, nhiều người tiêu dùng rơi vào vòng xoáy nghiện chốt đơn.
Lương em 10 triệu thì em phải bỏ vào đấy 6-7 triệu rồi.
Có những thứ ví dụ như là kính mắt nhìn ra hình trái tim này, ngốc ngốc ví dụ như là dĩa ăn dài 1 mét, bút chì khổng lồ.
Vì sao làn sóng hàng giá rẻ kích thích cơn nghiện mua sắm?
Mình có nhiều sự lựa chọn, nhiều sự so sánh ở trên đấy hơn ý. Thế là mình cũng sẽ xem được là những người người ta trải nghiệm trước thì nó như nào.
Rẻ mà, thế nên là mình cũng coi đấy là một trải nghiệm thú vị, vui mà.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Mình là một người rất là thích mua sắm những món đồ linh tinh hay là những cái to to. Hầu như mọi thứ thì mình đều mua trên các sàn thương mại điện tử như là Taobao, Shein, Shopee, Lazada, TikTok Shop. Nói chung là hầu như các nền tảng nào mình cũng đều thử qua rồi.
Biết đến các sàn thương mại điện tử từ lâu, song gần đây, Trà My, 22 tuổi ở Hà Nội nhận thấy mình ngày càng không thể thiếu shopping.
Thật ra thì trước khi làm quen với các sàn thương mại điện tử thì mình là người rất là ít mua sắm đấy. Mình tham gia vào chợ Internet từ khi nó còn chưa quá hot, chưa quảng cáo nhiều, chưa có nhiều mã. Nhưng mà từ cái thời gian đấy mình đã thấy cái việc mua sắm trên mạng rất là tiện rồi, vì hàng hóa phong phú, có những thứ mình không thể nào mà mua được bên ngoài thì nó đã có trên Shopee rồi. Thì về sau khi mà các sàn thương mại điện tử phổ biến hơn, nhiều mã hơn, việc cạnh tranh giữa các sàn cao hơn thì mình lại càng nghiện việc mua sắm online. Cái thói quen mua sắm online của mình nó đã nhiễm vào máu mình khá là nặng rồi. Kiểu hầu như ngày nào tớ cũng được Shopee hoặc là Shein hay là gì đấy. Nói chung là đấy như một cái thói quen hàng ngày của tớ. Ví dụ thói quen của mọi người là đọc báo buổi sáng, thói quen của tớ sẽ là lướt sàn thương mại điện tử vào buổi sáng, là lướt TikTok. TikTok của tớ hầu như bây giờ chỉ có review hàng Shopee, đập hộp Shein hay là unboxing đồ Taobao. Tớ thích xem cái đấy lắm. Đối với tớ cái đấy như một cái sự giải trí gì đấy.
Vô thức đi vào các sàn mỗi ngày, không thể lý giải vì sao mình chốt đơn. Nhà Trà My dần chất đầy những món vụn vặt rẻ tiền và hiếm khi dùng tới.
Có những mùa sale mình có tận mười mấy đơn ấy. Và mười mấy đơn đấy không phải là những thứ to to kiểu quần áo, mỹ phẩm, trang điểm đâu. Có những thứ ví dụ như là kính mắt nhìn ra hình trái tim này, dĩa ăn dài 1 mét. Đó, mình chốt đơn trên Shopee lúc 2-3 giờ sáng, chuyện bình thường. Bút chì khổng lồ, mình mua từ khi nó còn chưa hot cơ. Thì mọi người nhớ đến mình bởi những cái sản phẩm như thế và gán cho mình cái danh xưng ví dụ như là nữ hoàng Shopee ấy, hay là công chúa thương mại điện tử. Và mình cũng khá là thích những cái danh xưng đấy đấy. Từ đó về sau mình càng chịu khó tìm tòi những cái đấy hơn. Mỗi khi mình thấy một cái gì đấy hay hay, ngốc ngốc, xấu xấu, vớ vẩn thì mình sẽ cảm thấy mình bị thu hút ấy. Nó khó giải thích lắm, mình bị thu hút. Mình sẽ cho nó ngay vào tòa hàng và thanh toán nhanh nhất có thể khi có mã phí ship. Tất nhiên cái việc thu hút đấy nó cũng chỉ diễn ra thời gian ngắn thôi. Có thể sau khi đặt đơn xong mình quên ngay cái món hàng đấy, cái món hàng mình muốn nhận, cho đến khi nó đến tay mình và mình sẽ kiểu ồm, hóa ra mình đã đặt cái này. Cái sự quan tâm của mình đến cái món hàng ấy thực ra nó cũng không nhiều đâu, nhưng mà rẻ mà, thế nên là mình cũng coi đấy là một trải nghiệm thú vị, vui mà.
Cũng bị hấp dẫn bởi vô số những sản phẩm giá rẻ và chốt đơn những sản phẩm tự đánh giá là vô chi, Bảo Trâm, 21 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tốn hơn nửa số tiền lương mỗi tháng cho các sàn thương mại điện tử.
Em mua trong sự vô thức ấy chị, ý là ngày nào em cũng sẽ vào lướt và em bấm mua. Em mua đủ thứ, quần áo, đồ chơi, mỹ phẩm, em mua những thứ vô chi ấy chị. Em mua son, em mua túi mù, em mua baby tree, những thứ về chỉ để trang trí thôi. Nó không giúp ích gì vào cuộc sống của em hết, nhưng mà em thích thôi. Ví dụ mà lương em 10 triệu thì em phải bỏ vào đấy 6-7 triệu rồi. Em thấy nó đẹp với em thấy nó đánh giá tốt thì em chốt đâu mà.
Làn sóng hàng giá rẻ từ Trung Quốc những năm gần đây được cho là đã tạo ra hành vi mua hàng lặp lại của khách hàng. Mức chi tiêu và tần suất mua online trung bình tăng theo cấp số nhân. Báo cáo mới nhất về hành vi mua sắm của Nielsen IQ Việt Nam cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đang có tần suất mua sắm online cao gấp đôi so với năm 2023. Cụ thể, trung bình mỗi người dân mua hàng trực tuyến gần 4 lượt mỗi tháng và dành ra hơn 8 giờ mỗi tuần để mua sắm online. Con số này cao gần gấp đôi so với tần suất đi siêu thị hàng tháng của người Việt Nam. Một báo cáo mới đây của công ty dữ liệu thương mại điện tử Matrix, trong 6 tháng đầu năm nay, người tiêu dùng mua hơn 1,5 triệu sản phẩm trực tuyến. Đáng chú ý là phân khúc giá rẻ dưới 200.000 đồng vẫn duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ, với thị phần tăng thêm 3% cùng kỳ. Không chỉ tại Việt Nam, cơn lốc hàng giá rẻ còn càn quét hàng loạt thị trường từ Malaysia, Philippines, Thái Lan, Mỹ. người tiêu dùng tại Mỹ dành thời gian cho những sàn thương mại điện tử Trung Quốc nhiều hơn so với sàn nội địa. Do cùng một mặt hàng, nhưng giá bán trên sàn Trung Quốc như Temu có giá rẻ hơn 1/3. Vì sao hàng giá rẻ lại có khả năng kích thích cơn nghiện mua sắm của nhiều người như vậy? Hàng giá rẻ được cho là thu hút sự chú ý của người dùng bằng các chương trình chiết khấu cao, giảm giá khủng và trải nghiệm thú vị khi mua hàng, như xem livestream giải trí hay là các trò chơi trúng ưu đãi. Không chỉ đánh vào sở thích mua rẻ, các kênh này còn tận dụng tốt hiệu ứng đám đông, hàng loạt đơn chốt không phải vì nhu cầu hoặc là chất lượng sản phẩm. Đó cũng là tâm lý của Trà My trong mỗi click mua hàng.
Trong cái khoảnh khắc mà mình thấy cái món hàng đấy thì mình thật sự rất thích, mình muốn mua luôn. Không chỉ vì mình thích đâu mà mình còn muốn mua để khoe với mọi người nữa. Thì mọi người xung quanh mình cũng thích những thứ linh tinh như thế mà, coi như mua niềm vui cho mọi người thôi. Dù là sinh viên mới ra trường nhưng mà khá là bận ấy, chả có thời gian làm gì mấy, ăn uống cũng linh tinh. Thì mình cảm thấy việc lướt các sàn thương mại điện tử nó như một cái thú vui cuối ngày của mình. Tất nhiên thì bên thời gian mình dọn dẹp các thứ không có, nhưng mà lúc nào mình cũng phải dành thời gian cho việc lướt các sàn thương mại điện tử vì mình cảm thấy nó rất là giải trí, thư giãn và nó trấn an tâm hồn của mình phần nào ấy. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi mà, mình phải chọn những thứ vui vẻ cuối ngày chứ. Mình lướt các sàn thương mại điện tử như lướt video ngắn ấy, nó búp cảm xúc của mình lên rất là nhanh. Đôi khi mình biết như thế là không tốt nhưng mà mình bị nghiện mà.
Còn Thu Thảo, 25 tuổi ở Hà Nội, than thở, nhà đã chật kín những món đồ săn được trên các sàn thương mại điện tử. Nhưng khi nhìn những món đồ giá rẻ xuất hiện, cô lại muốn mua vì cô thường bị kích thích bởi đám đông và cảm giác sợ bị bỏ lỡ.
Thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là nhiều lượt mua. Nha, thường thường một món đồ em xem cũng phải kiểu hàng chục nghìn lượt mua ấy. Cái kiểu nhìn thấy thì mình thích ấy. Nó là cái tâm lý thôi, mình thích mua mặc dù là có thể là mình chưa sử dụng ở cái thời điểm này. Có những cái hộp đồ em mua về em còn không muốn unbox mà. Hôm qua nó về một cái chân để mà dựng điện thoại để mà đi du lịch một mình thì mình dựng lên mình chụp ấy. Hôm qua nó về mà cho đến hôm nay em còn không cả buồn mở ra xem. Ví dụ cái chân dựng đấy em có thể không dùng bây giờ nhưng mà chẳng hạn cuối tuần em đi chụp ảnh chẳng hạn thì em lại rất cần. Chẳng hạn thế thôi, mình mua để đó chứ không phải là mình chưa không dùng. Ví dụ như em bảo là em đặt nước giặt chẳng hạn, thì nước giặt của em nói chung là nó cũng chưa hết, nhưng mà đấy thì tự nhiên thấy giá nó cũng hợp lý. Tiền bây giờ thì tại vì nó cũng có 100.000 chẳng hạn, thế thì cũng chưa phải là mình nghèo đi luôn ấy. Thì thôi mình đặt, chứ chẳng may đến cái lúc thực sự là hết rồi mình mới đặt thì lúc đấy nhỡ 100.000 với mình lại quan trọng thì sao? Bây giờ nó chưa quan trọng thì thôi cứ đặt tranh thủ đi. Thì mình vào mình đọc đánh giá thì đấy, người ta khen thì thôi mình cứ mua.
Cũng không quan tâm tới chất lượng sản phẩm, Thảo coi việc chốt đơn mỗi ngày như cách giải trí, bỏ một số tiền nhỏ nhưng mà mua được trải nghiệm thú vị.
Dần dần mình chuyển hết nhu cầu cuộc sống lên mạng mà. Như kiểu ngày xưa em vẫn còn đi ra ngoài đường thử quần áo nha. Nhưng bây giờ em không bao giờ ra shop quần áo thử quần áo nữa. Mà em auto kiểu chỉ nhìn mẫu mặc trên mạng ấy. Sau rồi sẽ mua theo link. Em nghĩ là phải rẻ hơn khoảng 30% vì người ta đâu có mất tiền thuê các thứ đâu. Với cả người ta bán kiểu hơi công nghiệp ấy, nên là em nghĩ là phải rẻ hơn khoảng 30% đấy. Những đồ linh tinh nha thì luôn luôn rẻ hơn phải một nửa đến 80% so với ngoài. Ví dụ nha, một cái bờm tóc, nếu mà ra đến cửa hàng mua 40.000 một cái bờm tóc là chuyện rất bình thường. Nhưng vẫn cái bờm tóc đấy em đặt ở trên Shopee thì còn mấy cái shop quốc tế của Trung Quốc ấy, nó bán chỉ 10-15.000 thôi. Thì thật ra mình cũng đang chán rồi. Nếu mà mình đang có một cái niềm vui khác thì mình có thể là mình đang đi ăn chơi với bạn, đi cà phê, cà pháo. Hoặc ngồi làm một cái gì đó nó bổ ích hơn. Nhưng mà để mà em phải lướt như thế thì tức là em đang rất chán. Chán lắm rồi mới bắt đầu tìm đến cái kênh cuối cùng ấy.
Việc mua hàng giá rẻ được cho là một cách cải thiện tâm trạng của người tiêu dùng. Một khảo sát của OnePool tại Mỹ năm 2022 cho thấy 53% người được hỏi cảm thấy tự hào khi được gọi là người chuyên săn sale. Cứ 10 người thì 7 người tự tin rằng có thể giành được lợi thế về giá cả cho bất kỳ món hàng nào. 2/3 số người được khảo sát nói rằng việc tiết kiệm thông qua mua sắm giúp họ cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, làn sóng hàng giá rẻ cũng khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái bội thực đồ đạc vô bổ hay dễ sa vào bẫy của hàng kém chất lượng.
Một phút trước thì em vừa mới đặt những cái thỏi son Gucci ở trên mạng. Và lúc mà bọn em nhận được thì bọn em ngã ngửa, tưởng son đồ chơi. Thì lúc đầu em kỳ vọng nó là một thỏi son rất là basic. Nhưng mà lúc bọn em nhận được thì nó như một thỏi son đồ chơi, phun nhựa. Trông không khác gì đồ bọn trẻ con nó cầm. Và em mới bị sốc.
Bội thực rồi, nhà em sập tủ rồi. Em phải để hai cái vali của em ra giữa nhà để chồng quần áo lên. Vì nhiều quá tủ không để hết nổi. Với cả nói chung là đúng là có những cái đồ mà mua về như là rắc, nhưng mà 10 món thì mới có một món rắc rưởi thôi, còn 9 món thì vẫn gọi là tặng được. Chủ yếu là quần áo vì nó lên người nó không được ok lắm, mua về không mặc nổi thì gọi là rắc rưởi chứ còn gì nữa.
Dù chỉ là những khoản nhỏ nhưng mà nghiện mua sắm được khuyến cáo là có thể để lại hậu quả lâu dài. Theo Substance Rehabilitation, cơ quan phục hồi các chứng nghiện phối hợp với các cơ sở cai nghiện hàng đầu châu Âu, chứng nghiện mua sắm và chi tiêu được coi là một hội chứng tâm lý. Người mắc hội chứng này bị thôi thúc quá mức phải tiêu tiền, bất kể nhu cầu ra sao hay là khả năng tài chính thế nào. Hội chứng này có sức tàn phá khủng khiếp như chứng nghiện các chất gây nghiện khác. Tiến sĩ tâm lý Clapo tại Đại học Alabama, Mỹ khuyên người tiêu dùng nên tập trung vào việc đưa ra quyết định có chủ đích về việc mua gì, thay vì đơn thuần là chú trọng vào việc bạn muốn mua gì. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.